Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Org Design for Design Orgs của Peter Merholz và Christine Skinner là sách hướng dẫn thực hành về cách xây dựng, vận hành và mở rộng đội ngũ thiết kế nội bộ. Cuốn sách không tập trung dạy kỹ năng làm sản phẩm hay phê bình một giao diện. Trọng tâm của nó là câu hỏi tổ chức, tức doanh nghiệp phải bố trí con người, vai trò, cấp bậc, quy trình và quyền hạn ra sao để thiết kế tạo được ảnh hưởng thực chất. Tác giả đặt vấn đề trong bối cảnh thiết kế số ngày càng gắn với chiến lược sản phẩm và trải nghiệm khách hàng, nhưng nhiều công ty vẫn coi nhà thiết kế chỉ là nguồn lực thực thi. Từ kinh nghiệm tư vấn và điều hành đội ngũ thiết kế, họ trình bày các mô hình cơ cấu, khung phát triển nghề nghiệp, nguyên tắc quản lý, tuyển dụng và design operations. Vì vậy, đây là một cuốn sách về năng lực tổ chức của thiết kế dành cho người cần biến một nhóm rời rạc thành một bộ phận có định hướng, có hệ thống và có tiếng nói trong doanh nghiệp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chọn mô hình tổ chức theo mức độ phối hợp, không theo một công thức cố định. Một nội dung trọng tâm của sách là so sánh 3 cách tổ chức đội ngũ thiết kế. Mô hình tập trung đưa nhà thiết kế về một đơn vị chung, giúp thống nhất tiêu chuẩn chuyên môn, phát triển nghề nghiệp và phân bổ nhân lực. Đổi lại, nhóm dễ bị xa rời nhịp độ của các nhóm sản phẩm hoặc bị xem như một dịch vụ nhận yêu cầu. Mô hình phân tán hay nhúng nhà thiết kế vào từng đơn vị sản phẩm, tạo sự gần gũi với kỹ sư và quản lý sản phẩm. Cách này giúp quyết định nhanh hơn, nhưng dễ làm chuyên môn bị chia cắt, mỗi nhóm dùng tiêu chuẩn và ưu tiên khác nhau. Merholz và Skinner đặc biệt bàn về mô hình Centralized Partnership, có thể hiểu là đối tác tập trung. Trong mô hình này, đội ngũ vẫn có một cộng đồng và lãnh đạo thiết kế chung, nhưng các thành viên hợp tác chặt với những đơn vị kinh doanh hoặc sản phẩm cụ thể. Điểm quan trọng không phải là gọi đúng tên cơ cấu. Công ty cần nhận diện vấn đề mình đang cần giải, như chất lượng thiếu nhất quán, sự cô lập của nhà thiết kế hay khoảng cách với sản phẩm. Cơ cấu phù hợp là cơ cấu làm rõ trách nhiệm, duy trì chiều sâu chuyên môn và tạo được phối hợp liên chức năng. Sách cũng nhấn mạnh rằng khi tổ chức đổi quy mô hoặc đổi chiến lược, mô hình từng hiệu quả có thể cần được điều chỉnh. Thứ hai, 5 giai đoạn phát triển cho thấy vì sao đội ngũ lớn cần cơ chế mới. Cuốn sách mô tả sự tiến hóa của tổ chức thiết kế qua 5 giai đoạn, từ một cặp người ban đầu, đến một đội đầy đủ, rồi thành tổ chức thiết kế. Tiếp theo là giai đoạn phải phối hợp để quản lý độ phức tạp, và cuối cùng là lãnh đạo được phân tán. Giá trị của khung này là giúp người lãnh đạo tránh coi tăng số lượng nhân sự là tăng trưởng đơn thuần. Khi đội chỉ có vài người, trao đổi không chính thức và sự bao quát của một người quản lý có thể đủ. Nhưng khi đội phát triển, tuyển dụng, định hướng người mới, phân công, phản hồi, chuẩn nghề nghiệp và phối hợp giữa các nhóm đều trở thành công việc thực sự. Nếu vẫn điều hành bằng các thỏa thuận ngẫu hứng, chất lượng và tinh thần, đội ngũ dễ phụ thuộc quá mức vào một vài cá nhân. Sách nêu một điểm chuyển thường gặp vào khoảng 7 đến 10 người khi các hoạt động vận hành cần được sở hữu rõ ràng hơn. Ở quy mô lớn hơn, lãnh đạo không thể vừa duyệt mọi việc, vừa là người kết nối duy nhất, cần có quản lý, trưởng nhóm và những cơ chế phối hợp phù hợp. Khung giai đoạn không phải lịch trình cứng, vì độ phức tạp còn tùy sản phẩm và doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó cung cấp ngôn ngữ để nhận ra dấu hiệu quá tải và để đầu tư vào hệ thống trước khi sự tăng trưởng làm rối loạn tổ chức. Thứ ba, khung cấp bậc biến phát triển nghề nghiệp thành kỳ vọng có thể trao đổi. Merholz và Skinner dành phần đáng kể cho Levels Framework, tức khung cấp bậc dành cho nhà thiết kế. Khung này phân biệt các cấp độ từ người đang trở thành chuyên gia thiết kế, người đóng góp vững vàng, người bắt đầu chuyển từ làm việc cá nhân sang dẫn dắt, người chịu trách nhiệm lớn hơn đến nhà lãnh đạo thiết kế toàn diện. Ở mỗi cấp, sách xem xét kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, năng lực lãnh đạo và phạm vi trách nhiệm. Mục đích không phải là biến nghề nghiệp thành bảng điểm cứng nhắc. Một hệ thống cấp bậc hữu ích giúp nhân viên hiểu điều gì được kỳ vọng ở vai trò hiện tại, cần phát triển gì để tiến lên, và sự thăng tiến không chỉ là làm nhiều đầu việc hơn. Nó cũng giảm tình trạng quản lý đánh giá theo ấn tượng hoặc buộc một nhà thiết kế giỏi phải trở thành quản lý chỉ để có cơ hội thăng tiến. Sách vì thế đề cập cả con đường quản lý và nhu cầu phát triển của người đóng góp cá nhân. Lập luận phía sau rất thực tế. Khi tổ chức không mô tả rõ giá trị của các cấp độ, việc tuyển dụng, trả lương, giao trách nhiệm và phản hồi dễ thiếu nhất quán. Ngược lại, cấp bậc rõ ràng tạo nền tảng cho những cuộc trao đổi công bằng hơn về hiệu quả công việc. Tuy vậy, khung cần được điều chỉnh theo bối cảnh doanh nghiệp, thay vì sao chép nguyên trạng rồi dùng như một thủ tục hành chính. Thứ tư, quản lý nhà thiết kế là gỡ trở ngại và tạo điều kiện, không không phải kiểm soát từng bản thiết kế. Một luận điểm đáng chú ý của sách là lãnh đạo thiết kế không đồng nghĩa với việc người quản lý phải trực tiếp chỉ đạo mọi quyết định thiết kế. Tác giả đưa ra các nguyên tắc quản lý như đặt kỳ vọng rõ ràng, phản hồi thường xuyên, hỗ trợ thay vì quản chặt, gỡ bỏ trở ngại và sẵn sàng bảo vệ đội ngũ khi cần thiết. Cách nhìn này xuất phát từ đặc thù của công việc thiết kế. Nhà thiết kế cần phản hồi chuyên môn, nhưng họ cũng cần quyền chủ động để hiểu vấn đề, hợp tác với các đối tác và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Nếu quản lý trở thành người duyệt từng chi tiết, tổ chức có thể tạo nút thắt, làm giảm năng lực phán đoán của nhân viên và khiến lãnh đạo không còn thời gian cho các vấn đề hệ thống. Sách cũng nhắc rằng quản lý không chỉ là chuyện thiết kế. Người quản lý cần hiểu mục tiêu nghề nghiệp, điểm mạnh, hoàn cảnh và động lực của từng người, đồng thời đầu tư cho phát triển chuyên môn. Trong tư duy sau này của Merhols, vai trò lãnh đạo còn bao gồm huấn luyện đội ngũ, ngoại giao với các bộ phận ngang hàng, vận động cấp trên và thiết kế hệ thống ở quy mô lớn. Điều này làm rõ hàm ý của cuốn sách rằng ảnh hưởng của một lãnh đạo thiết kế đến từ việc thay đổi điều kiện để đội làm việc tốt, chứ không chỉ từ gu thẩm mỹ hay khả năng phê bình sản phẩm. Cuối cùng, Design Operations và bản tuyên ngôn đội ngũ giúp thiết kế có năng lực hoạt động và bản sắc riêng. Sách coi Design Operations là phần việc phải được gọi tên và tổ chức rõ ràng, thay vì để nó âm thầm đổ lên vai một lãnh đạo hoặc các nhà thiết kế cao cấp. Những hoạt động như tuyển dụng, phỏng vấn, tiếp nhận nhân viên mới, phát triển nghề nghiệp, lập kế hoạch nguồn lực và duy trì cộng đồng chuyên môn có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thiết kế. Khi các công việc này không có chủ sở hữu, đội ngũ thường phản ứng chậm trước tăng trưởng, tuyển người thiếu nhất quán và khó giữ được chuẩn chung. Bên cạnh vận hành, tác giả cũng quan tâm đến bản sắc của tổ chức thiết kế. Khi đội đạt quy mô đáng kể, thường khoảng 20 người theo kinh nghiệm được nhắc tới trong các trao đổi của Merhols, một câu hỏi xuất hiện là đội ngũ thực sự tồn tại để làm gì? Nếu không tự xác định, họ có thể bị định nghĩa hoàn toàn bởi yêu cầu ngắn hạn từ các đơn vị khác, chủ yếu như một nhóm sản xuất, một bản tuyên ngôn hay charter, giúp làm rõ đội sẽ chịu trách nhiệm cho loại kết quả nào, muốn tạo ảnh hưởng ở đâu và cần quan hệ thế nào với sản phẩm, kỹ thuật, nghiên cứu hoặc thương hiệu. Đây không phải tài liệu, khẩu hiệu. Khi được dùng để định hướng ưu tiên, tuyển dụng và cách đo đóng góp, nó giúp tổ chức thiết kế chuyển từ vị thế nhận việc sang vị thế chủ động tham gia vào chiến lược. Kết luận, Org Design for Design Orgs phù hợp nhất với trưởng nhóm thiết kế, Design Manager, Head of Design, người làm Design Operation, và các giám đốc sản phẩm hoặc công nghệ đang muốn nâng mức trưởng thành của thiết kế trong doanh nghiệp. Người mới quản lý sẽ nhận được ngôn ngữ và cấu trúc để xử lý các việc thường khó học từ kỹ năng làm sản phẩm như xây cấp bậc tuyển dụng, phản hồi, phân vai và thiết kế cơ cấu. Người đã điều hành đội lớn hơn có thể dùng các mô hình trong sách để đánh giá lại những điểm nghẽn về phối hợp, quyền hạn và bản sắc của đội ngũ. Lợi ích thực tế nhất của cuốn sách là biến nhiều vấn đề có vẻ mơ hồ thành các quyết định tổ chức cụ thể. Thay vì chỉ nói cần coi trọng thiết kế, sách hỏi đội nên báo cáo cho ai, kết nối với đơn vị sản phẩm thế nào, ai sở hữu vận hành và điều gì phải thay đổi khi quy mô tăng lên. So với nhiều sách về lãnh đạo sáng tạo vốn thiên về truyền cảm hứng hoặc sách UX thiên về quy trình nghiên cứu và làm sản phẩm, cuốn này tập trung trực diện vào hạ tầng quản trị của một tổ chức thiết kế nội bộ. Nó không hứa hẹn một mô hình duy nhất áp dụng cho mọi công ty. Điểm nổi bật là cách tác giả trình bày các sự đánh đổi giữa những mô hình khác nhau rồi liên kết chúng với giai đoạn trưởng thành của đội ngũ. Dù một số nguyên tắc quản lý có thể áp dụng cho nhiều ngành, chính sự tập trung nhất quán vào bối cảnh thiết kế khiến sách vẫn là tài liệu tham khảo đặc biệt hữu ích cho lĩnh vực này. Nếu bạn muốn ủng hộ Peter Merhols, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!